Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 17 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trào lưu bài trừ biểu tượng tôn giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Bộ Giáo lý Đức tin kêu gọi huynh đoàn Thánh Pio X minh định lập trường để có thể hàn gắn sự rạn nứt giữa huynh đoàn này với Giáo hội Công giáo. Trên đây là nội dung thông cáo công bố hôm qua 16 tháng 3 về cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng là Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, và Đức Giám mục Bernard Feley, bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X. Một tổ chức gồm các tín hữu công giáo thượng cựu do Đức cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập và không còn hiệp nhất tròn vẹn với giáo hội sau khi vị giám mục này truyền chức cho 4 giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Thông cáo nhắc lại rằng, ngày 14 tháng 9 năm ngoái, Đức Hồng Y Levada đã trao cho Đức Cha Feley một bản tiên đề Đức tin kèm theo một văn kiện tin quyết như căn bản để đạt tới sự hòa giải hoàn toàn với Tòa Thánh. Trong các văn kiện đó, có những nguyên tắc đạo lý và tiêu chuẩn giải thích đạo lý công giáo, cần thiết để đảm bảo sự trung thành với huấn quyền của Hội Thánh và có cùng cảm thức với giáo hội. Hồi tháng Giêng năm nay, Huynh đoàn Thánh Pio X đã gửi bản trả lời đến Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng Bộ cứu xét thấy câu trả lời này không đủ để vượt thắng những vấn đề đạo lý gây ra sự rạn nứt giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn. Vào cuối cuộc gặp gỡ hôm nay 16 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức tin đã mời gọi bề trên tổng quyền Thánh Pio X hãy minh định lập trường của mình để có thể đạt tới sự hàn gắn những rạn nứt hiện nay, như mong ước của Đức Thánh Cha Bình Đức 16.
Bruxelles. Hôm qua 16 tháng 3, toàn nước Bỉ đã cử hành ngày tưởng niệm 28 nạn nhân bị thiệt mạng trong tai nạn xe buýt ở Thụy Sĩ, trong đó có 22 học sinh. Các công thự, trường học đều treo cờ rũ và tất cả các nhà thờ đều đánh chuông tang một phút vào lúc 11 giờ sáng, đồng thời mọi người giữ một phút thinh lặng để tưởng niệm các nạn nhân. Cũng ngày hôm qua, 28 quan tài nạn nhân đã được đưa về Thụy Sĩ và phần lớn những người bị thương được hồi hương. Trước đó hôm 15 tháng 3, Đức cha Patrick Hugh Martin, giám mục giáo phận Hassen, đã chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân tại nhà thờ Thánh Giuse ở thị trấn Lommel, đông bắc nước Bỉ, với sự tham dự của 2.500 người. 15 trong số 22 học sinh bị thiệt mạng xuất thân từ trường Stikske trong giáo xứ này. Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh đã đọc điện văn do Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh gửi, trong đó, Ngài cho biết Đức Thánh Cha hiệp ý cầu nguyện với gia đình các nạn nhân đang chịu tang tóc, và Ngài phó thác các nạn nhân cho lòng từ bi Chúa, xin Chúa đón nhận họ vào trong ánh sáng của Chúa. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự cảm thông sâu xa với những người bị thương, thân quyến, cũng như những người cứu cấp.
La Habana. Sau hai ngày chiếm vương cung thánh đường Đức Mẹ Bác Ái ở thủ đô La Habana của Cuba, 13 người thuộc phe đối lập đã bị công an giải tỏa tối ngày 15 tháng 3 vừa qua mà không kháng cự. Nhóm người này chiếm nhà thờ để tạo sức ép đòi nhà nước Cuba phải trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục La Habana phản đối việc chiếm nhà thờ và nói rằng không thể biến thánh đường thành một đường hào chính trị. Trong cuộc trao đổi với những người chiếm nhà thờ, Linh mục Ramon Suarez Poncari, trưởng ấn Tòa Tổng giám mục La Habana, cho biết các giới chức an ninh nhà nước đã cam kết với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục sở tại, sẽ đưa 13 người vào trụ sở công an rồi trả họ về dưới sự bảo vệ của giáo hội, và không làm thương tổn đến an ninh của những người ấy. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục La Habana nói rằng, Như vậy là chấm dứt một cuộc khủng hoảng lẽ ra không bao giờ được xảy ra. Giáo hội cầu mong rằng những biến cố tương tự sẽ không tái diễn và sẽ đạt tới một sự hòa hợp giữa mọi người. Nhóm 13 người đối lập đã vào thánh đường từ chiều thứ ba 13 tháng 3 và trao một sứ điệp cho linh mục quản đốc vương cung thánh đường, xin chuyển lại cho Đức Thánh Cha Bình Đức 16, trong đó có chứa một loạt những đòi hỏi xã hội, nhưng sau đó họ từ chối rời khỏi nhà thờ.
Tòa Tổng giám mục La Habana tố giác rằng đây là một hành động có phối hợp nhắm mục đích tạo nên những tình trạng căng thẳng trong lúc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba sắp đến gần. Giáo hội đón nhận và lắng nghe tất cả mọi người, nhưng không ai có quyền biến các nhà thờ thành những đường hào tranh đấu chính trị. Không ai có quyền phá hủy tinh thần đại lễ của các tín hữu Cuba và của nhiều người dân khác đang vui mừng và hy vọng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cuba. Mặt khác, nhà nước Cuba cũng thiết lập một mạng trên Internet để thông tin về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Các ký giả cũng có thể đăng ký trên mạng này để có thể theo dõi và tường thuật về các sinh hoạt trong dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Trang thông tin của Giáo hội Công giáo Cuba cho biết, hai tuần trước khi Đức Giáo Hoàng đến thăm nước này, đã có hơn 450 ký giả nước ngoài xin đăng ký. Ngoài ra, có 76 ký giả quốc tế sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Roma đến Mexico và từ đó đến Cuba.
Vatican. Lần đầu tiên một đôi vợ chồng người Italia, ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi, đã được mời soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha cử hành tối thứ Sáu tuần thánh mùng 6 tháng 4 tới đây tại hí trường Colosseo ở Roma. Ông bà Zanzucchi là người cùng với chị Chiara Lubic khởi xướng phong trào các gia đình mới trong khuôn khổ phong trào Focolari, tổ ấm. Những suy tư của ông bà sẽ về đề tài gia đình và theo khuôn khổ 14 chặng đường thánh giá truyền thống. Phong trào các gia đình mới được thành lập năm 1967 và hiện nay có hơn 300.000 thành viên, với 4 triệu người thiền cảm tại năm châu. Phong trào đề ra một phương hướng mới để sống đời gia đình và canh tân nền văn hóa gia đình dựa trên 4 đường hướng chủ yếu là linh đạo, giáo dục, xã hội tính và tình liên đới. Các thành viên phong trào dấn thân sống quyết liệt linh đạo hiệp nhất của phong trào tổ ấm.
Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, tố giác sự rốt nát về tôn giáo nơi các tín hữu Kitô và Hồi giáo đối với các tôn giáo khác. Đức Hồng Y Torrent đưa ra nhận định trên đây trong cuộc phỏng vấn dài dành cho đài truyền hình Al Jazeera của Qatar sẽ được truyền đi từ hôm nay 17 cho đến 20 tháng 3 tới đây, nhưng một số đoạn trích từ cuộc phỏng vấn được đăng tải trên báo Người đưa tin chiều số ra ngày 15 tháng 3 vừa qua tại Italia. Đài này được phổ biến nhiều nhất nơi các nước Ả Rập và có số khán giả được nhắm tới là 260 triệu gia đình tại 130 quốc gia năm châu. Lần đầu tiên trên một đài truyền hình Ả Rập thế giới, Đức Hồng Y Torrent đề cập đến những vấn đề như bách hại tôn giáo, sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông, thái độ thù nghịch của một số đảng phái chính trị ở Âu Châu đối với người Hồi giáo nhập cư, hoặc vấn đề các nơi thánh tại thánh địa. Nhắc đến sự lo sợ đối với Hồi giáo tại Âu Châu, Đức Hồng Y Torrent xác quyết rằng thái độ lo sợ như thế là do sự rốt nát. Ngài nói, chúng ta đã tránh được sự đụng độ giữa các nền văn minh, và nay chúng ta phải tìm cách tránh sự đụng độ giữa hai sự rốt nát. Đức Hồng Y Torrent cũng lấy làm tiếc vì tại một số nước Trung Đông, các sách giáo khoa không bao giờ mô tả đúng về các tín hữu Kitô, nhưng trình bày họ như những phường ngoại đạo bất tín. Nói tóm lại là tại Âu Châu cũng như ở Trung Đông đều có sự rốt nát về tôn giáo.
Đức Hồng Y Torrent nguyên là ngoại trưởng của Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn, Ngài cũng đề cập đến những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô và những căng thẳng liên tôn đang xảy ra trong thế giới Ả Rập. Đức Hồng Y nói, các tín hữu Kitô chia sẻ số phận của dân chúng trong vùng, và nơi nào không có hòa bình thì họ chịu đau khổ. Cám dỗ lớn đối với họ là di cư đi nơi khác, vì tiến trình hòa bình không tiến triển. Nhưng nếu các tín hữu Kitô rời bỏ Trung Đông thì thật là một thảm trạng, vì họ rời bỏ phần đất nơi họ sinh trưởng. Các tín hữu Kitô vẫn luôn sống tại Trung Đông, nếu họ ra đi thì những nơi thánh sẽ trở thành một bảo tàng viện. Và đó thật là một thảm trạng. Đức Hồng Y cũng lấy làm tiếc vì tại các nước đa số dân theo Hồi giáo, các tín hữu Kitô cảm thấy mình chỉ là những công dân hàng nhì. Về cái gọi là mùa xuân Ả Rập, Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, minh định lập trường của Tòa Thánh. Theo đó, những khát vọng nảy sinh từ nơi giới trẻ đang tìm kiếm phẩm giá, tự do và công ăn việc làm, đó là những khát vọng rất tốt và được cả các tín hữu Kitô cũng như những người Hồi giáo chia sẻ. Nhưng chúng tôi hy vọng mùa xuân Ả Rập ấy sẽ dẫn đến mùa hè chứ không phải là mùa đông. Chúng ta phải ở tại chỗ và lắng nghe những khát vọng của dân chúng.
Berlin, hôm 13 tháng 3 vừa qua, lối 100 người nghèo đã được mời dùng bữa với Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Berlin bên Đức, nhân dịp ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức Hồng Y Wernke cũng là chủ tịch tổ chức Caritas của Hội đồng giám mục Đức. Ngài mời những người nghèo dùng bữa với ngài tại trung tâm tiếp đón của Hội hiệp sĩ Manta ở Berlin. Qua cử chỉ này, Đức Hồng Y muốn chứng tỏ rằng việc ngài được thăng Hồng Y cũng là một vinh dự cho mọi người dân ở thủ đô Berlin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Gioan. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
Thời Cựu Ước, khi dân chúng kêu than trách móc ông Môi-se trong sa mạc, Thiên Chúa đã cho rắn bò ra cắn chết nhiều người. Trong bối cảnh đó, Thiên Chúa đã truyền cho ông Môi-se đúc một con rắn đồng và treo lên, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì khỏi phải chết. Con rắn đồng trở nên một biểu tượng của sự giải thoát khỏi nạn dịch rắn. Nay, để cứu con người khỏi tội lỗi của chính họ, Đức Giê-xu đã trở nên một con rắn đồng mới, để ai nhìn lên người thì khỏi phải chết, nhưng được sống. Việc trở nên một biểu tượng mới cho ơn cứu độ không phải là do ý tưởng của con người, nhưng xuất phát từ sáng kiến của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một. Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chính Thiên Chúa đã đề ra sáng kiến, và cũng chính Ngài thực hiện sáng kiến. Điều đáng nói là chính trong sáng kiến của Ngài, Thiên Chúa lại hy sinh chính mình vì kẻ khác. Không một động lực nào khác để Ngài làm điều đó ngoài tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một. Khi xưa, ông Môi-se đã lấy con rắn bằng đồng để cứu dân, thì nay Đức Giê-xu đã lấy chính mạng sống của mình để cứu nhân loại. Chính vì tình yêu mà người ta có thể cảm nhận được dòng chảy của sự dấn thân của Thiên Chúa dành cho con người. Yêu, ban, chết, sống. Trước tiên là sự tương quan, kế đến là thực hiện mối tương quan liên vị qua việc ban. Rồi một khi đã ban, thì không còn so đo tính toán, ngay cả với chính mạng sống của mình. Nhưng kết thúc của công trình này không phải là thảm họa của cái chết, nhưng là sự vui mừng của sự phục sinh. Đây cũng chính là con đường của những người muốn dấn thân theo mẫu gương của Chúa. Trước hết là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, để rồi xả thân đến quên mình, và kết cục là một niềm hạnh phúc lớn lao. Thiên Chúa yêu con người, nhưng không có nghĩa là Ngài làm hết mọi sự và chẳng cần con người làm gì. Thánh Augustino đã viết: Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài không cần con người. Nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người. Con người có đủ tự do để khước từ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ngài tự ví mình là ánh sáng, và Ngài ban ánh sáng đó một cách nhân không cho thế gian. Nếu thế gian chối bỏ, thì Ngài cũng không thể làm gì hơn được. Thế gian là đối tượng yêu thương của Thiên Chúa, nhưng cũng là nơi khước từ Thiên Chúa. Với tự do, nếu thế gian ấy không chấp nhận Thiên Chúa, khước từ ánh sáng để tiếp tục sống trong bóng tối, thì chính Ngài cũng không thể ép buộc họ chấp nhận ánh sáng được. Với cuộc sống thể lý, ai lại muốn mình bị chìm trong bóng tối? Với cuộc sống hiện đại, con người luôn nỗ lực để tìm kiếm những nguồn năng lượng khác nhau để tạo nên ánh sáng cho những lúc không còn ánh sáng tự nhiên. Nhưng với lòng người, người ta vẫn muốn che đậy những góc khuất của mình, đôi lúc che đậy với cả chính mình. Chúa Giêsu đến để mang lại ánh sáng thể lý cho một số người, nhưng đặc biệt hơn, Ngài đến để khơi lại ánh sáng nơi lòng người vốn bị tội lỗi che lấp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bài tin mừng này được đọc trong mùa chay cho chúng ta một niềm hy vọng. Với những bóng tối ngày càng hiển hiện trong thế giới con người, Thiên Chúa vẫn tiếp tục chiếu sáng và đồng hành với con người. Dù con người có phản bội thế nào, thì tình thương của Thiên Chúa dành cho con người vẫn không đổi. Ngài đến không phải để lên án, nhưng Ngài đến để cho những ai vẫn còn ước muốn trở về với nguồn cội thì có cơ hội. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Ngài đến không phải để mang tin buồn, nhưng là mang tin vui, tin mừng. Dù sao, để thừa hưởng tin mừng mà Thiên Chúa mang đến, thì trước hết, con người phải chấp nhận những vết đau khi chọn lựa. Chọn ánh sáng nghĩa là phải từ bỏ bóng tối, nơi vẫn còn bao nhiêu mối lợi và dễ dãi. Tin mừng của Thiên Chúa không phải là một thứ tin mừng dễ thu hút và dễ mất đi. Đây là một loại tin mừng muốn chọn lựa thì cần phải suy xét, đắn đo, để một khi chọn lựa tin mừng thì cũng cần bỏ đi những gì trái ngược với nó. Đây là một loại trả giá thật đáng cho những ai nhận ra giá trị đích thực của tin mừng. Với thời gian chay thánh chín mùi, Giáo hội mời gọi con cái mình nhìn lên lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời có những quyết định dứt khoát với chính mình để chọn lấy sự sống đời đời mà chính Đức Giêsu đã trả bằng giá máu cho con người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua 16 tháng 3, Tổ chức An ninh và Cộng tác Châu Âu, gọi tắt là OCSE, đã công bố một báo cáo khẳng định rằng, từ nay cho đến năm 2050, ô nhiễm không khí sẽ trở thành lý do giết nhiều người nhất, vượt lên cả sự thiếu nước dùng trong lành và nạn thiếu cơ sở vệ sinh. Con số người chết vì ô nhiễm không khí sẽ tăng từ 1 lên 3,6 triệu mỗi năm trên toàn thế giới. Ngay cả ngày nay, chỉ có 2% tổng số dân thế giới là sống trong các thành thị có lượng ô nhiễm PM10 ở mức độ có thể chịu đựng được, tức là dưới 20 microgram cho mỗi mét vuông. 70% tổng dân số còn lại phải sống trong những nơi có lượng ô nhiễm lên tới quá 70 microgram, và tệ hại hơn nữa là lượng ô nhiễm đe dọa tiếp tục gia tăng trong tương lai. Khí ozone cũng gia tăng trong các thành thị, và hiện tượng này sẽ làm số người chết tăng từ 385.000 lên 800.000 mỗi năm. Số người chết này tập trung nhiều tại Á Châu, và tại Âu Châu, đa số nạn nhân là người già, rất nhạy cảm đối với loại khí ô nhiễm này. Vẫn theo báo cáo nói trên, trong vòng thời gian từ nay đến năm 2050, lượng khí thải gây hậu quả lồng kính có thể gia tăng 50%, lượng nước dùng tăng 40% và thế giới sẽ mất đi 10% đa dạng sinh học. Ông Simon Upton, Giám đốc phân bổ môi trường của tổ chức OCSE, khẳng định rằng tất cả các vấn đề này đều có liên hệ chặt chẽ với nhau nên không thể giải quyết từng vấn đề riêng lẻ được.
Kết quả một cuộc nghiên cứu mới được công bố hôm 14 tháng 3 vừa qua tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển cho biết là Liên hiệp Âu Châu rất lo âu về hiện tượng càng ngày các vi khuẩn gây ra nhiễm độc thực phẩm lại càng gia tăng sức kháng cự các loại thuốc trụ sinh hay chống vi trùng hiện nay. Cuộc nghiên cứu nói trên do Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát các bệnh tật Âu Châu có trụ sở tại Stockholm mà thẩm quyền Âu Châu về an ninh lương thực đặt tại Roma cùng thực hiện. Theo đó, càng ngày sức đề kháng đối với các loại thuốc trụ sinh hay chống vi trùng của các vi khuẩn có nguồn gốc động vật lan truyền sang con người càng được tìm thấy nhiều hơn, nhất là trong trường hợp vi khuẩn gây bệnh Salmonella hay vi khuẩn mệnh danh là Campylobacter. Bà Catherine Gesslin-Lanel, Giám đốc thẩm quyền Âu Châu về an ninh lương thực, khẳng định trong một thông cáo rằng các bệnh tật bắt nguồn từ vi khuẩn động vật đang trở thành một mối nguy lớn lao đối với sức khỏe người dân châu Âu. Vì thế, sức đề kháng ngày càng gia tăng của các vi khuẩn này đối với các loại thuốc chữa trị cũng đang là mối bận tâm lo âu của đại lục này và của toàn thế giới. Theo các dữ kiện thu thập được trong năm 2010 từ tất cả các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu, vi khuẩn Campylobacter đã gây ra hơn 200.000 vụ nhiễm độc thực phẩm tại đây, và rất thường khi kháng cự lại thuốc trụ sinh ciprofloxacin đặc trị. Một tỷ lệ lớn trong số gần 100.000 vụ ngộ độc Salmonella cũng kháng cự lại các loại thuốc chữa trị hiện hành.
Trong tuần qua, có hai bản tin về biến chuyển xã hội tại Á Châu làm người xem suy nghĩ nhiều. Bản tin thứ nhất nói về bà Lý Hoa, mẹ của 4 người con đã trưởng thành. Lúc trước có nhà riêng và tiền đủ để dựng già trong nhà băng, thế mà nay phải đi lượm rác để kiếm sống. Bà Lý là gương mặt điển hình của xã hội Đài Loan nói riêng và Trung Quốc nói chung ngày nay. Đang đánh mất đi giá trị tinh thần nòng cốt của xã hội Á Châu là tình hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ già. Bà Lý có 4 người con, 3 gái, 1 trai. Cách đây 13 năm, con gái lớn của bà cùng với chồng đã thuyết phục bà cho mượn số tiền dưỡng già để trong nhà băng, rồi sau đó họ biến mất. Người con thứ hai hoàn toàn xa lánh bà, và người thứ ba thì không đủ tiền sống, nó chi đến giúp đỡ bà nữa. Người con trai đang bị ở tù. Không còn nguồn lời nào nữa, bà cụ 77 tuổi này phải rời nhà riêng vào sống trong một khu tạm bợ ở ngoài ô Đài Bắc, đi lượm rác bán cho các hãng tái chế vật liệu, phế thải để kiếm sống. Bà cho biết đã khóc thương thân đến lòa đôi mắt. Trong năm 2010, có đến 2.800 người già ở Đài Loan đã đầu đơn kiện vì bị con cái bỏ rơi hay đày đọa. Năm trước đó, 2009, có 2.100 người. Trên thực tế, con số này cao hơn rất nhiều, nhưng đại đa số người già bị bỏ rơi không lên tiếng chỉ vì sợ mất sĩ diện. Đối với người Tàu, bị con cái bỏ rơi là nỗi niềm xấu hổ, nhục nhã lớn nhất nên họ thường giấu giếm sự thật. Theo ông Lý Hùng, Giám đốc Quỹ Người Già ở Đài Bắc, rất ít người già bị con cái bỏ rơi hay xa lánh muốn tiết lộ điều này. Hiện nay, người già ở Đài Loan được lãnh 3.000 đô la Đài Loan, khoảng 77 euro, tiền trợ cấp mỗi tháng. Nhưng nếu họ có con cái thì không được xem như là người không có lợi tức, kể cả phụ nữ, quá bụa, chưa bao giờ làm việc ngoài đời. Các gia đình Đài Loan ngày nay có rất ít con cái. Quốc gia đảo này có tỷ số sinh sản vào hàng các nước thấp nhất thế giới. Và con cái lớn lên không còn cảm thấy cần phải giúp đỡ nuôi nấng cha mẹ già yếu nữa. Thêm vào đó, dân chúng Đài Loan ngày càng già nua hơn. 10,7% trên tổng số 23 triệu dân đảo này trên 65 tuổi, tức là cao hơn tỷ số 7% đã được Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS định nghĩa là tỷ số của một xã hội đang già nua. Mặt khác, vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, nhiều bậc cha mẹ già bây giờ phải cấp dưỡng thêm cho con cái đang bị thất nghiệp nữa. Để đối phó với thách đố này, Liên hiệp Phúc lợi người già đang tìm cách quảng bá các phương pháp bảo toàn an ninh kinh tế cho người già, khuyến khích họ bỏ tiền tiết kiệm vào các quỹ thương tín. Giáo sư xã hội học Khâu Thiên Trợ thuộc Đại học Thế Tân ở Đài Bắc nhận định rằng, chúng ta phải tìm cách xây dựng một cơ cấu hạ tầng cho một xã hội mới, có khả năng săn sóc cho những lớp người yếu đuối nhất, trong đó có các người già. Vì lòng hiếu thảo đang biến mất khỏi xã hội Đài Loan ngày nay.
Bản tin thứ hai liên quan đến Nhật Bản. Bà Muriel Jolivet, một giáo sư xã hội người Pháp sống tại Nhật Bản từ năm 1973, đã xuất bản hai cuốn khảo luận mới với tựa đề Japon, la crise des modèles và Tokyo Instantané, miêu tả các tệ nạn xã hội tại Nhật ngày nay. Một trong các tệ nạn được giáo sư Jolivet chú ý đến nhiều nhất là sự thiếu thông truyền và giao tiếp trong xã hội Nhật. Nhiều người đã 40 tuổi mà vẫn chưa hề tiếp xúc trực tiếp với người khác phái. Giới trẻ Nhật cho rằng yêu đương là điều nhàm chán và phụ nữ Nhật tuyên bố không ưa thích tính dục tuy phải tìm mọi cách để lập gia đình. Giáo sư Jolivet kể có nhiều phụ nữ trong lớp tuổi 35 đến 40 đang cố gắng tìm cách lập gia đình. Thường thì họ là những người lớn lên trong gia đình có mẹ nội trợ, khuyến khích họ học hành giỏi rồi ra đời làm việc kiếm sống. Nhưng rồi các phụ nữ này nhận thức được rõ ràng là họ không thể nào tranh giành được với nam giới trong lĩnh vực nghề nghiệp được, nên họ thối chí muốn kiếm một người chồng có công ăn việc làm chắc chắn, lương bổng hậu để đảm bảo tương lai. Thế nhưng trong thời buổi khủng hoảng ngày nay, khuôn mặt một người chồng như thế thật hiếm hoi và vì thế khó có thể thỏa mãn được đòi hỏi của các phụ nữ này. Hậu quả dĩ nhiên là con số người độc thân tại Nhật ngày càng gia tăng và xã hội Nhật ngày càng già nua hơn.
Dư luận người dân Maroc tại Bắc Phi đang bị chấn động trong những ngày này sau vụ một thiếu nữ 16 tuổi, cô Amina Anfilali, tự tử chết vì bị ép phải lấy một người đã từng cưỡng bức cô làm chồng. Cái chết của cô Amina có tác động như một luồng điện giật, khiến nhiều tầng lớp xã hội mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi chính quyền căn tân hay hủy bỏ những luật lệ, cho rằng cưỡng hiếp chỉ là một tội nhẹ và thủ phạm có thể sửa lỗi bằng cách cưới nạn nhân. Nghĩa là người bị cưỡng hiếp trở thành nạn nhân hai lần và thủ phạm thì được lời nhiều hơn là hại. Hôm thứ Bảy tuần trước, tại Larache, gần Tanger, Bắc Maroc, Anima đã uống thuốc giết chuột để quyên sinh vì bị ép gả cho người đã cưỡng hiếp cô lúc cô mới 15 tuổi. Thứ Năm vừa qua, 15 tháng 3, khoảng 300 người đã đứng biểu tình trước tòa án nơi cuộc hôn nhân của Anima với người đã cưỡng hiếp cô được chuẩn nhận. Với bản án này, thủ phạm vụ bạo hành Anima không bị xử tội nữa. Một cuộc biểu tình khác cũng sẽ được tổ chức sáng thứ Bảy hôm nay trước trụ sở Quốc hội tại Rabat. Bà Basima Hakawi, Bộ trưởng Liên đới, Phụ nữ và Gia đình, phụ nữ duy nhất trong cơ cấu Hội đồng Bộ trưởng Maroc, công nhận rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và kêu gọi mở cuộc thảo luận sâu rộng để thay đổi luật này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trào lưu bài trừ biểu tượng tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những năm gần đây tại một số nước Âu Mỹ tự do, có trào lưu gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội và đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư, hoặc nhân danh sự bình đẳng tôn giáo, hoặc tránh làm tổn thương tình cảm của những người đạo khác, người ta đòi tháo bỏ thánh giá tại công sở, trường học hoặc các nơi công cộng. Thậm chí có một số nơi người ta đi xa hơn nữa, giới chủ cấm các nhân viên không được mang một biểu tượng tôn giáo nào nơi làm việc. Đó cũng là trường hợp tại Anh Quốc, nơi đang tiếp tục cuộc tranh luận và đụng độ về vấn đề tự do tôn giáo, đặc biệt là vụ một số chủ nhân cấm các nhân viên của mình không được mang các biểu tượng tôn giáo, chẳng hạn như đeo thánh giá nhỏ ở cổ. Cụ thể trong vấn đề này là có hai vụ kỳ thị các nữ nhân viên Kitô đeo thánh giá nhỏ ở cổ khi làm việc, họ bị sa thải và bị các tòa án của Anh xử cho thua kiện khiến họ phải kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp và tòa sắp phân xử. Vụ thứ nhất là bà Nadia Eveda, một tiếp viên phi hành của hãng hàng không British Airways. Bà đã bị ngưng việc vì đeo một dây chuyền có một thánh giá nhỏ ở cổ trong khi làm việc. Vụ thứ hai là bà Shirley Chaplin, một y tá, có nguy cơ bị sa thải vì cũng mang một dây chuyền ở cổ với một thánh giá trong lúc săn sóc bệnh nhân. Trong những ngày qua, tờ Daily Telegraph, nhật báo, điện báo cho biết chính phủ Anh Quốc đang chuẩn bị bênh vực lập trường của mình về vấn đề này trước Tòa án Nhân quyền ở Âu Châu. Chính phủ London tái khẳng định rằng các tín hữu Kitô không có quyền đeo các biểu tượng tôn giáo vì Kitô giáo không bó buộc phải làm như vậy, khác với trường hợp một số cộng đoàn Hồi giáo đòi các phụ nữ phải mặc y phục truyền thống có khăn trùm đầu, hoặc là trùm cả người, gọi là áo burqa, hoặc là áo niqab, chỉ để hở đôi mắt để biểu lộ tâm tình tôn giáo của họ. Lập trường của chính phủ Anh được tóm tắt trong một văn kiện, qua đó nhà nước coi là điều hợp pháp sự kiện giới chủ hãng áp dụng hình phạt cho các nhân viên vi phạm quy luật không được mang các biểu tượng tôn giáo trong lúc làm việc. Lập trường của chính phủ Anh bị nhiều giới phản đối. Đức Tổng giám mục George Leonard Carey, nguyên giáo chủ Anh giáo, tố cáo chính quyền Anh là muốn áp đặt ý muốn của mình cho các tín hữu Kitô. Và thái độ đó thêm một bằng chứng cho thấy toan tính gạt bỏ tình cảm tôn giáo ra ngoài lề. Một thành viên khác của Thượng viện Anh là Lord David Elton nhận xét rằng, một lần nữa các tín hữu Kitô bị chiếu cố, chứ không phải tín đồ các tôn giáo khác. Đặc biệt là đối với chính phủ Anh, vấn đề hai nữ nhân viên Kitô không thuộc vào khoản số 9 của Hiệp ước Âu Châu về các quyền con người và các quyền tự do. Hiệp ước này chính thức nhìn nhận quyền được biểu lộ công khai tín ngưỡng tôn giáo, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, đô trưởng thành London, ông Boris Johnson, trong một bài báo khác đã viết rằng, thật là một điều điên rồ khi không tôn trọng thánh giá như biểu tượng tín ngưỡng của mình tại nơi làm việc. Nhiều giám mục và điện diện khác của Liên hiệp Anh giáo đã nêu rõ sự chống đối đối với những toan tính kỳ thị các tín hữu Kitô và đề nghị Thượng hội đồng Anh giáo công khai chính thức lên án sự kỳ thị này. Cả hàng giám mục Công giáo Anh Quốc cũng nhận xét rằng những vụ liên hệ tới các công nhân viên đã bị các tòa án ở Anh cứ xét một cách không phù hợp với những gì được quy định trong Hiệp ước Âu Châu về Nhân quyền. Trong một văn kiện công bố hồi năm 2011 do Phân bộ về trách nhiệm và quyền công dân thuộc Hội đồng Giám mục Anh soạn thảo, các giám mục nhấn mạnh rằng quy luật Âu Châu chủ định rằng những hạn chế thêm không cần thiết về sự biểu lộ tín ngưỡng bị coi là bất hợp pháp, và những hạn chế được coi là cần thiết thì không phải là đáng mong mỏi. Vì thế, cần phải dành không gian cho những sự thẩm định rộng rãi hơn. Có một số vụ kỳ thị khác vì lý do tôn giáo cũng đang được các thẩm phán Anh Quốc cứu xét. Xu hướng cấm mang biểu tượng tôn giáo tại nơi làm việc nằm trong một trào lưu rộng lớn hơn mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã hơn một lần tố giác. Chẳng hạn trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh sáng ngày 10 tháng Giêng năm 2011, Ngài nói, di chuyển cái nhìn của chúng ta từ Đông sang Tây, chúng ta đứng trước một loại đe dọa khác chống lại sự thi hành trọn vẹn quyền tự do tôn giáo. Trước tiên, tôi nghĩ đến những nước, trong đó người ta dành một tầm quan trọng cho sự đa nguyên và bao dung, nhưng tại đó tôn giáo ngày càng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Người ta có xu hướng coi tôn giáo, tất cả mọi tôn giáo, như một nhân tố không quan trọng, xa lạ với xã hội tân tiến. Thậm chí họ coi tôn giáo là một yếu tố làm mất sự ổn định, và người ta dùng những phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Thế là người ta đi đến chỗ đòi các tín hữu Kitô khi thi hành nghề nghiệp không được tham chiếu các xác tín tôn giáo và luân lý của họ, và thậm chí đi ngược với những xác tín ấy. Ví dụ như tại những nơi có các luật lệ hạn chế quyền phản kháng lương tâm của những người hành nghề sức khỏe hoặc là một số luật sư v.v. một biểu hiện khác chứng tỏ sự gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề và đặc biệt là gạt Kitô giáo, đó là sự cấm những ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng, nhân danh sự tôn trọng đối với những người thuộc các tôn giáo khác hoặc những người không tín ngưỡng. Làm như thế, không những người ta giới hạn quyền của các tín hữu được công khai bày tỏ đức tin, nhưng còn cắt bỏ những căn cội văn hóa, nuôi dưỡng căn tính sâu xa và sự gắn bó xã hội của nhiều quốc gia.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nếu Được do Hồng Mơ trình bày, nhạc và lời của linh mục nhạc sĩ Vũ Mộng Thơ.
Nếu được thì xin gỡ cho con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin kêu gọi huynh đoàn Thánh Pio X minh định lập trường để có thể hàn gắn sự rạn nứt giữa huynh đoàn này với Giáo hội Công giáo. La Habana, sau hai ngày chiếm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái ở thủ đô La Habana, Cuba, 13 người thuộc phe đối lập đã bị công an giải tỏa tối ngày 15 tháng 3 vừa qua mà không kháng cự. Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn, tố giác sự rốt nát về tôn giáo nơi các tín hữu Kitô và Hồi giáo đối với các tôn giáo khác. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.